Vậy thế bây giờ cái phần còn lại thì chúng ta tổng hợp thêm một chút về cái mà chúng ta cũng đã tìm hiểu với nhau mấy ngày hôm nay, đó là về Vipassana. Cái Vipassana này là nó bao gồm cái tiền tú Vi và Passana. Vi ở đây là khác biệt, khác biệt. Vì đây là khác biệt. Còn Passana tức là quan sát. Khác biệt hay là đặc biệt? À, người ta gọi là Vipassana. Khác biệt là thế nào? Người ta cũng quan sát, chúng ta cũng quan sát, có gì đâu mà khác biệt. Người ta nhìn bằng mắt, chúng ta cũng nhìn bằng mắt. Người ta nghe bằng tai, chúng ta cũng nghe bằng tai. Có gì khác biệt không? Vipassana tức là chúng ta quan sát các cái đối tượng thân tâm, quan sát các cái hiện tượng thân tâm, nhưng vẫn chưa đủ. Như thế vẫn chưa gọi là Vipassana, thì chúng ta vẫn cứ nói đó, ghi nhận trên các cái hiện tượng thân tâm, nhưng chưa được, vẫn chưa phải là Vipassana. Nó còn thêm cái chữ ở đây, cái chữ phải khác với đặc biệt, phải khác với thông thường. Vậy thì thế nào là khác với thông thường? Là chúng ta quan sát các hiện tượng thân tâm, nhưng mà làm sao? Dưới góc nhìn của tam tướng. Ở đây nó phải có tam tướng. Khác biệt ở đây là gì? Quan sát dưới góc nhìn của tam tướng. Tam tướng là cái gì nào? Vô thường, khổ, vô ngã. Thì lúc này người ta mới gọi là Vipassana thực sự. Thực sự. Vì đấy là bản chất của tất cả các vấn đề mà, đúng không? Chúng ta thấy cái cốt lõi của nó đó, anicca, vô thường, đấy bản chất thực sự của nó. Chúng ta muốn thấy gì thì thấy, và cuối cùng là chúng ta phải lột tả được, nhìn thấy từ cái góc nhìn của tam tướng, vô thường, khổ, vô ngã. Như vậy thì cái giai đoạn đầu mà chúng ta thực hành Vipassana như thế này, người ta gọi là Vipassana yếu. Yếu, nó chưa hoàn thiện. Là vì sao? Cái đặc tính của cái tam tướng này trong sự quan sát nó chưa trở nên mạnh mẽ. Nhưng mà không sao cả. Miễn là lúc đầu là chúng ta cần phải quan sát đối với các cái hiện tượng thân tâm đã, đúng không? Hướng tới các cái hiện tượng thân tâm đó, thiết lập chánh niệm và để ghi nhận đúng các cái hiện tượng này. Thì phải, nó phải có tuần tự các cái bước. Trên cơ sở chúng ta hướng tâm được cái này thì bắt đầu cái chánh niệm nó mới được thiết lập và nó ngày càng trở nên mạnh mẽ đó. Rồi khi mà chúng ta càng ngày càng quan sát định nó có ở đó, đúng không, có yếu tố của định trong. Mọi người thấy đó, Đức Phật luôn luôn nhắc đi nhắc lại là gì? Nhiệt tâm chánh niệm tỉnh giác. Nhiệt tâm chánh niệm tỉnh giác. Nhiệt tâm ở đây nó chính là gì? Nhiệt tâm là gì? Nhiệt tâm là gì? Nó luôn luôn thiêu đốt, đốt cháy. Atapi, đốt cháy cái gì? Đốt cháy các cái phiền não. Vậy thì cái nhiệt tâm ở đây nó chính là cái gì? Cái sự tinh tấn, yếu tố tinh tấn. Chánh niệm ở đây là gì? Thì là yếu tố của niệm. Tỉnh giác ở đây là gì? Tuệ. Hay nói cách khác, cái tỉnh giác ở đây là chúng ta biết một cách rõ ràng, biết một cách rõ ràng, có một cái thái độ chân chánh, thái độ đúng trong việc quan sát. Chúng ta còn lại mấy yếu tố? Hai yếu tố nữa. Đức Phật thì nhắc đi nhắc lại, Ngài luôn luôn nhấn mạnh vào ba cái cụm này rất là quan trọng nhé. Chúng ta thấy không? Nhiệt tâm, chánh niệm, tỉnh giác. Quán thân trên thân, nhiệt tâm, chánh niệm, tỉnh giác để chế ngự tham ưu ở đời. Tham ưu ở đời. Tham ưu, ưu là sân, đúng không? Ưu phiền là sân. Tham ở đời là ở đâu? Trên thân tâm chúng ta đây. Chứ không phải là tham ưu ở bên ngoài. Tham ưu mà nó sanh khởi trên trong cái thân ngũ uẩn này, đó là ở đời. Như vậy thì còn hai yếu tố nữa, đúng không? Khi mà chúng ta thực hành cái này là chúng ta đã có cái sự tin tưởng, đó là cái yếu tố của tín, tức là chúng ta phải tin tưởng vào những gì mà chúng ta đang làm. Mà không có tin tưởng thì chúng ta sẽ thấy nó cũng không có đạt được kết quả. Ít nhất là chúng ta phải có một cái sự tin tưởng vào những cái điều Đức Phật đã chỉ dạy, tin tưởng vào cái pháp môn mà chúng ta đang thực hành. Chúng ta đang thực hành một cái pháp môn nào mà chúng ta không có cái sự tin tưởng thì không thể nào đạt được cái kết quả cả. Như vậy thì nó có cái yếu tố của tín. Đó. Tín tâm ở đây là nó đã có rồi. Thế còn cái định, định định ở đây, điều đó có nghĩa là gì? Khi mà tâm nó đạt được cái sự an ổn, bất kỳ khi nào mà tâm an ổn, định có mặt. Vậy thì cái tâm mà an ổn, người ta có thể thiết lập định bằng cách là người ta ghi nhận trên các cái đối tượng chính bằng cách liên tục. Người ta cũng có thể thiết lập định với cái gốc là từ sự hiểu biết, từ tuệ. Do sự hiểu biết, do có thái độ chân chánh, chúng ta ghi nhận, chấp nhận và quan sát các cái hiện tượng, thì từ từ chúng ta sẽ thấy làm sao? Nó tách ra khỏi hai cái thái cực, đó là gì? Thích và không thích. Vì luôn luôn, bao giờ cũng vậy, bất kể khi nào mà chúng ta tiếp xúc thông qua các căn, qua cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm, suy nghĩ, bao giờ nó cũng có cái thích hay không thích nó xen vào. Mà nếu mà có thích hay là không thích thì tâm không thể nào an ổn, nó gọi là gì? Tâm nó bị sao động, nó bị sao lãng, nó bị chi phối. Thì nếu có các cái yếu tố này nó xen vào, tâm không thể an ổn. Vậy thì tâm chỉ trở nên an ổn khi mà chúng ta tách rời khỏi hai cái thái cực này, đúng không? Để tách rời khỏi hai cái thái cực này, do có cái sự hiểu biết đúng đắn, do có cái thái độ chân chánh, do có sự quan sát một cách minh mật. Dĩ nhiên lúc ban đầu thì nó có thể có, nhưng mà khi mà chúng ta quan sát thì làm sao? Nó giảm dần và nó tách rời ra. Thì lúc này là tâm nó đạt tới cái trạng thái an ổn của tâm. Bất kỳ khi nào mà tâm trở nên an ổn có nghĩa là gì? Tâm không còn có các cái phản ứng thì làm sao? Định có mặt. Như vậy thì cái định ở đây đó là nó xuất phát, cái gốc là do cái gì? Do tuệ. Do tuệ. Sư hơi nói lan man một chút, mọi người biết là có một cái cô tên là Migasala. Cô có một ông cha và một ông chú. Ông cha là cái người mà cái lúc ông còn sống, ông là người luôn giữ giới, thực hành thiền, giữ giới. Ông chú không, sống buông thả. Nói chung là ông không có để ý gì, giống như là cái người mà hưởng dục tại gia. Nhưng mà ông cha cô này là cái người rất là có ý thức, rất là giữ giới, rất là hành trì. Ông cha chết, ông cha chết thì cô mới tới, cô gặp Đức Phật. Cô mới hỏi bạch Đức Thế Tôn là cha con đi về đâu. Đức Thế Tôn mới nói là đấy thì cha con được tái sanh lên cái cảnh giới đó, một cái cảnh trời. Và một cái thời gian ngắn sau, ông chú chết. Cô cũng lại đến cô hỏi Đức Phật, ông chú con đi về đâu. Đức Phật mới nói, đó, cũng cảnh đó, hai người giống nhau. Cô này cô mới ngạc nhiên, quá ngạc nhiên. Thế sao cái ông chú này ông không có một cái gì mà để gọi là giống như là để xứng đáng mà để được tái sanh về cái cảnh đó. Mà tại sao mà Đức Phật lại nói cha mình giữ giới hành trì như thế thì tái sanh thế thôi cũng đã hiểu được rồi, mà tại sao đến lượt là ông chú ông như vậy mà ông cũng lại tái sanh cùng ở cái cảnh giới đó. Đấy là ông cô mới hỏi, rồi cô mới nói với ngài A Nan, rồi ngài A Nan mới lại nói lại với Đức Phật. Đức Phật bảo Migasala là trí tuệ thấp lắm, không thể hiểu được những cái chuyện này, không thể nào đánh giá được một con người. Nếu mà đánh giá được một con người, đó chỉ có ai? Đức Thế Tôn mà thôi. Chứ còn Migasala là trí tuệ thấp lắm, đừng có mà đánh giá con người. Thế Đức Phật mới nói là ông cha con là ông chủ về giới, thế còn ông chú con là ông chủ về tuệ. Ông chủ về tuệ, các cái indriya, các cái căn nó khác nhau. Thì chính vì vậy mà mọi người thấy là trong cái bài kinh bài kinh Chủng Đức đó, nghi khi nói là gì? Ở đâu có giới, ở đó có tuệ. Ở đâu có tuệ, ở đó có giới. Đó. Thế thì nói như vậy là để chúng ta thấy là gì? Cái định ở đây đó. Nếu mà chúng ta chánh niệm ghi nhận trên cái đối tượng chính thì khi mà nó đã đạt được cái đà, khi mà cái sự quan sát nó trở nên miên mật, định nó ngày càng trở nên mạnh mẽ, thì cái này chúng ta thấy rất là rõ. Nhưng với một cái cách khác, nếu như chúng ta xuất phát từ một cái sự hiểu biết, chúng ta đưa vào trong cái sự quan sát để rồi chúng ta thấy rõ và tách rời ra khỏi các cái thái cực, thì tâm nó ngày càng trở nên an ổn. Ngày càng trở nên an ổn có nghĩa là gì? Nó không còn phản ứng, nó tách ra khỏi các cái thái cực, nó không còn bị chi phối bởi thích hay không thích. Ngay đó là định, ngay đó là định. Đó thì chúng ta sẽ thấy như vậy thì tất cả các cái yếu tố này làm sao nó cũng sẽ hợp lại và có mặt trong cái sự quan sát của chúng ta. Nhưng mà những cái phần chủ yếu thì là Đức Phật nói tới cái yếu tố này, yếu tố này, yếu tố này, tức là tinh tấn, niệm và tuệ. Và tuệ ở đây chúng ta cần hiểu cái lúc ban đầu, đó là cái thái độ đúng, cái thái độ chân chánh, nó có mặt trong cái sự quan sát của mình. Rồi, tiếp tới thì khi mà chúng ta thực hành về thiền minh sát, thì bây giờ chúng ta thấy cái bản kinh mà người ta hay nhắc nhiều tới nhất, đó là cái bản kinh gì? Bản kinh Tứ Niệm Xứ. Cái bài kinh Tứ Niệm Xứ. Tứ Niệm Xứ tức là cái từ sati. Satipatthana là ở trong bài kinh Trung Bộ, kinh Trung Bộ viết tắt là chữ M, bài kinh Trung Bộ số 22. Và một lần nữa được nhắc lại trong bài kinh Trường Bộ là kinh số 10. Trong bài kinh Trường Bộ là kinh số 10. Thì đối với cái bản kinh Tứ Niệm Xứ này, chúng ta thấy là Đức Phật triển khai trên mấy đối tượng? 4 đối tượng đúng không? Tứ Niệm Xứ là chúng ta có 4 cái đối tượng: thân, thọ, tâm. Trong đó là cái phần mà nói về quán thân thì Đức Phật nói rất chi tiết, rất chi tiết. Ngài nói về hơi thở, đúng không? Ngài nói về các cái oai nghi, các cái tiểu oai nghi và các cái oai nghi chính, hay là chúng ta có thể nói là oai nghi chính, oai nghi phụ. Ngài nói rất chi tiết mà chúng ta đã nghe trong cái phần trước đây. Đó. Thế thì có nghĩa là bất kỳ các cái hiện tượng nào ở trên thân, chúng ta cũng có thể lấy đó làm đối tượng để quan sát, để theo dõi. Tại vì có rất nhiều những cái tranh cãi, người ta bảo là Đức Phật đâu có dạy về phòng xẹt. Đức Phật không dạy về phòng xẹt. Mà tại sao lại bên Mahasi họ lại triển khai về phòng xẹt? Đức Phật chỉ nói về hơi thở. Nhưng chúng ta cũng cần hiểu, phòng xẹt nó cũng thuộc về thân, mà hơi thở thì nó cũng là thân. Rồi mọi người cũng thấy là có một cái trường phái nữa ở bên Miến, đúng không? Người ta cũng dùng hơi thở, nhưng mà mới đầu người ta cứ khịt khịt mũi đó. Thế là người ta làm rất là mạnh. Rồi còn ở Thái Lan thì cũng có cái trường phái nữa là người ta cứ giơ tay, người ta theo dõi, giơ tay lên rồi lại hạ tay xuống. Mọi người thấy không? Rồi lại người ta lại giơ tay lên đó. Rồi người ta lại hạ tay xuống, người ta làm như này, cái thời thiền người ta làm này. Luôn luôn là nó theo dõi cái chuyển động của tay. Thì điều đó có nghĩa là miễn là sao nó bám đúng ở trên thân, ghi nhận được đúng các cái đặc tính của đối tượng. Như vậy thì cho dù là chúng ta bắt đầu với bất kỳ đối tượng nào, có thể là thân, có thể là thọ, có thể là tâm hay là pháp, nhưng mà sau khi đã trở nên thuần thục, tự trung lại, là chúng ta vẫn phải biết làm sao? Cả bốn đối tượng. Nếu chỉ biết một đối tượng mà không biết các đối tượng khác thì không có thể nói là chúng ta đang thực hành tứ niệm xứ được. Tứ niệm xứ tức là phải cả bốn. Điều đó có nghĩa là một con đường đến nó có thể có nhiều ngã khác nhau. Bây giờ ở phía dưới người ta có thể đi theo các cái cổng hay các cái ngã đường khác nhau. Nhưng mà sau khi mà đã đi qua các ngã này rồi, đi càng đi lên thì người ta sẽ làm sao? Càng đi chung hướng về một con đường. Khi mà đã được lên phía trên rồi thì nó chỉ còn có con đường mà thôi. Điều đó có nghĩa là cho dù chúng ta bắt đầu với thân, với thọ, với tâm hay với pháp, thì cuối cùng nó phải gặp nhau là nó ghi nhận được cả bốn đối tượng này. Cả bốn đối tượng này. Thì đa số chúng ta thấy là cái thân này thường là sao? Nó rất là rõ rệt và nó rất là cụ thể. Thì nhiều người người ta quen với cái việc quán thân này hơn. Thế còn đối với tâm, tâm thì không có hình dạng, không có màu sắc, không có nơi trốn, cái gì cũng không. Đâm ra là chúng ta thấy cái đối tượng này nó khó ghi nhận hơn, nó khó nhận biết hơn. Nhưng mà không có nghĩa là người ta không ghi nhận, không biết được. Người ta vẫn biết được, nhưng mà nó khó hơn, nó tinh tế hơn, nó nhanh hơn. Đó. Nhưng mà cho dù với tâm thì người ta cũng vẫn phải ghi nhận được thân. Người ta cũng vẫn phải biết rõ ràng về thân. Rồi người ta cũng phải biết rõ ràng về thọ. Vậy thì có nghĩa là gì? Bây giờ ở cái trường thiền Suy Minh bên kia, mọi người cứ bảo đây là trường thiền quán tâm. Thì ông thiền sư nếu mà hỏi một cái thì ông bảo không, các vị nói như vậy là chưa có chính xác. Ở đây là chúng tôi nói nhiều về tâm thôi. Chúng tôi nói nhiều về tâm, chúng tôi quan sát nhiều, chúng tôi ghi nhận nhiều về tâm. Nhưng mà chúng tôi vẫn ghi nhận cả bốn cái này. Rồi bên phòng xẹp cũng vậy, không thì bên này chỉ có phòng xẹp thôi, mà không, ông bảo không. Trong khi mà quan sát phòng xẹp, các cái hiện tượng khác, các cái đối tượng khác nó sanh khởi, thì quý vị cũng cần phải ghi nhận, quý vị hay biết. Và để rồi quý vị cũng phải nhận ra được các cái đối tượng khác. Nếu mà chỉ ghi nhận thuần túy không về phòng xẹp mà không biết các cái đối tượng khác thì cũng không gọi là tứ niệm xứ. Vậy cái mục tiêu của chúng ta là gì? Để chúng ta loại trừ các cái phiền não. Mà phiền não là ở đâu? Là nó phải cũng lại xuất phát từ đây. Chứ phiền não không xuất phát từ đây được. Đâm ra là đối với bên phòng xẹp thì khi người ta bảo là thì bây giờ nếu mà càng quan sát cái này thì càng ngày quý vị sẽ càng nhận ra các cái hiện tượng của tâm. Ông vẫn nói vậy. Và rồi khi mà nhận ra được hiện tượng của tâm thì quý vị sẽ nhận ra được các cái phiền não và biết cách loại trừ các cái phiền não. Thì cũng vậy thôi. Thì có những nhiều người thì người ta quen với cái việc quán thân hơn. Nhưng mà chúng ta cũng cần hiểu là thân thì không chỉ có mỗi thân thôi, mà chúng ta còn phải biết cách ghi nhận các cái đối tượng khác nữa. Thì đây nó là bốn đối tượng. Trong một cái triển khai khác thì Đức Phật nói sao? Thì đây chúng ta thấy đây nó là một cái cách như vậy rồi. Rồi còn Đức Phật nói theo một cái cách khác nữa. Đối tượng của chúng ta đó là cái gì nào? Đúng không? Có những lúc thì Đức Phật triển khai theo như thế này, rồi có những lúc khác thì chúng ta thấy Ngài nói theo các cái thức sanh khởi. Khi mà có hình sắc tác động lên con mắt, đúng không? Đó. Khi mà có hình sắc tác động lên con mắt thì gì? Nhãn thức sanh khởi, hay là cái nhìn nhãn thức. Như vậy thì đây là cái đối tượng của chúng ta đây. Nó lại chuyển sang một cái hình thái khác, một cái góc nhìn khác. Như vậy thì có những người ta không quen với như thế này, thì Đức Phật lại diễn giải nó như thế này. À, mọi người thấy Ngài tài tình thế, Ngài rất tài tình. Đó, tai vì sao? Âm thanh. Rồi là cái gì? Nhĩ thức sanh khởi. Đấy, cái nghe. Vậy chúng ta ghi nhận đối với cái nhìn, cái nghe. Và sau đó là chúng ta sẽ đi sâu hơn vào cái này nữa. Và cứ tiếp tục như vậy cho đến đây là ý và pháp trần. Đó. Rồi ý thức sanh khởi hay là suy nghĩ đó. Ý thức ở đây hoặc là suy nghĩ. Thì đây nó lại là một cái góc nhìn khác, một cái ghi nhận cái đối tượng theo một cái cách thức khác. Rồi, đây là cái cách. Cái này là chúng ta đã thấy Đức Phật ghi rất nhiều trong các cái bản kinh, rất nhiều các bản kinh lặp đi lặp lại. Cái này chúng ta có thể tìm hiểu thêm. Cụ thể hơn, Đức Phật nói là gì? Khi mà mắt nhìn thì làm sao? Đừng có nắm giữ tướng chung, đừng có nắm giữ tướng riêng. Đấy, sư vào đây sư đọc cho nó chính xác. Đây. Khi mắt thấy sắc, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm tự tướng riêng. Rồi, những nguyên nhân gì vì con mắt không được chế ngự? Đó, do những nguyên nhân gì mà con mắt không được chế ngự khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên? Vị ấy tự chế ngự các nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Đó là chúng ta nói tới cái con mắt, tức là nhãn thức. Và tương tự như vậy, khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp, cũng làm sao? Vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tiếng riêng. Vì những nguyên nhân gì? Vì ý căn không được chế ngự khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên. Vị ấy tự chế ngự các nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn. Tức là Ngài nói tương tự như vậy cho tới cái cuối cùng, đó là ý căn. Hộ trì ý căn, thực hành hộ trì ý căn. Và vị ấy thành tựu thánh hộ trì các căn này, nội tâm hưởng lạc thọ không uế nhiễm. Đó. Thì đó là một cái cách nữa mà chúng ta sẽ thấy là Đức Phật giảng giải theo cái ghi nhận thông qua 6 căn. Rồi. Đấy, còn nữa, chưa xong, còn nữa. Nên là chúng ta thấy ở đây Đức Phật triển khai theo nhiều các cái dạng thức khác nhau, tương ứng với những cái đối tượng khác nhau. Có những cái đối tượng người ta không hiểu cái này thì Đức Phật giảng cái này. Thì có những cái đối tượng cả những cái này không hiểu thì lại ngài lại giảng theo hướng theo đó là gì? Về tứ đại, về đất nước lửa gió. Đặc biệt là trong bài kinh Pháp Môn Căn Bản. Pháp Môn Căn Bản 500 vị Bà La Môn là người thông thạo tạng kinh Vệ Đà. Thì khi mà Đức hỏi, tức là người ta quá ngã mạn đi, người ta quá ngã mạn, người ta cũng nghĩ là người ta cũng chứng đắc cũng như Đức Phật, tức là gì, cũng giống như Đức Phật rồi. Mà đến khi Đức Phật hỏi một câu cái là cả 500 ông là ngơ ngác. Ngài hỏi mọi người thấy là khi mà ông ngã mạn quá thì ông đâu có nghe được đâu. Khi mà Đức Phật nói như thế là để làm sao? Đức Phật làm cho người ta hạ cái ngã mạn xuống. Lúc này người ta mới phải từ từ người ta lóng tai nghe. Nếu chúng ta thấy là nếu mà không có lóng tai nghe làm sao người ta tiếp thu được? Ba tạng kinh Vị Đà người ta đâu có phải là thường, đúng không? Nó còn hơn tam tạng kinh điển của chúng ta ấy chứ. Thế chính vì thế đâm ra là về sau có những cái vị đã thông thạo tạng kinh Vị Đà sau khi mà vị chuyển qua bên này, đúng không? Thuộc luôn cả tam tạng kinh điển, đó là những người đầu óc không phải là thường chút nào, không thường chút nào. Rồi, ở đây trong cái bài kinh là Malunkya Putta thì Đức Phật nói sao? Ditte ditta matang pavisati Sute suta matang bhavisadi Mute muta Mute muta matang bhavisadi Và vinyate vinyata matang bhavisadi. Tức là gì? Trong cái thấy chỉ là cái thấy. Mọi người ghi lại cái bài này. Trong cái thấy chỉ là cái thấy. Hay nói cái khác ở đây đó là gì? Thấy chỉ là thấy. Thấy chỉ là thấy. Trong cái nghe chỉ là cái nghe. Hay là cái nghe chỉ là cái nghe. Cái thấy chỉ là cái thấy. Cái nghe chỉ là cái nghe. Rồi, có bốn cái. Trong suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Trong suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Và cái cuối cùng là gì? Trong cái biết chỉ là cái biết. Có bốn câu vậy thôi, mọi người thấy không? Vì là có cái vị mà sau khi mà ngài đã được một cái vị chư thiên mà cũng là trước đây là hai cái người bạn đạo với nhau đó, mà vì là ngài thực hành theo bên ngoại đạo mà ngài cứ nghĩ ngài cũng là một vị a la hán rồi, nên là cái vị kia đó bị bảo không không không, ông lầm tưởng rồi đó, thế thì mau mau chóng chóng mà đến gặp Đức Thế Tôn đi. Đến gặp Đức Thế Tôn, bạch ngài, xin ngài giảng cho con, xin ngài rủ lòng thương ngài giảng cho con. Buổi sáng thì Đức Thế Tôn là đang đi bát đi khất thực, ngài bảo đây không phải thời, thôi về chùa đi, rồi đợi ta đi bát về, đại khái vậy. Thế thì ngài đi một lát nữa thì ống lại thỉnh cầu, ống cầu khẩn bạch ngài và xin ngài rủ lòng thương ngài giảng cho con. Thì Đức Phật cũng nói vậy, bây giờ chưa phải thời, bây giờ này là Như Lai phải đi bát. đợi lát Như Lai đi bát về. Thì lần thứ ba thì ông bảo: bạch ngài, tất cả mọi thứ vô thường, bây giờ đời con cũng vô thường, con không có thể đợi được thì xin ngài dùng lòng thương, ngài giảng cho con một cái bài pháp ngắn và con sẽ lấy đó thọ trì để hành trì. Thì Đức Phật bảo: đây, bây giờ hãy chân chánh tác ý, Như Lai sẽ nói đúng bốn câu, đúng bốn câu. Và ngay lập tức là ngài áp dụng thực hành rất biên mật, và chỉ một chút xíu ngài ra, mọi người thấy sao? Bị con gì đó, con bò hay con gì đó nó húc chết. Nhưng mà lúc này ngài đã là một cái vị gì rồi, ngài đã trở thành một cái vị A La Hán rồi, chỉ với bốn câu này. Đây là cái cực kỳ ngắn gọn. Trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, và đối với cái biết chỉ là cái biết. Thì có nghĩa là ở đây chúng ta thấy không chỉ là cái thấy, cái nghe mà tương tự như vậy, đúng không? Cho cái gì? Cho cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm và đến cái suy nghĩ. Đó. Thì cái này chúng ta cần phải hiểu là nó vân vân, nó nằm ở cái khoảng giữa ở đây, đúng không? Có nghĩa là thông qua cái gì? Sáu căn của chúng ta. Đấy. Thế rồi có một cái sự ghi nhận, cái sự hay biết. Trong cái biết chỉ là cái biết. Trong cái biết chỉ là cái biết. Ai đã dự ở Hà Tiên đúng không? Thì chúng ta thấy, thì đây là gì? Làm chỉ là làm. Nó hành động chỉ là hành động, chỉ sử dụng mà thôi, không có cái gì nó xen vào, đơn thuần như vậy, đơn thuần như vậy. Rồi mọi người, chúng ta còn thấy Đức Phật là nói sao nữa nào? Liên quan tới cái biết, chúng ta có mấy cái biết? Thì con thấy cái biết, thì thấy mấy cái biết. Rồi bây giờ sư nói thêm một chút cái này một chút, thì để cho cái này thì để cho chúng ta thấy được cái thông tin. Chúng ta biết thường thường chúng ta biết như này, chúng ta biết bằng cái gì? Biết bằng tưởng. Thứ hai chúng ta biết bằng gì? Biết bằng thức. Cái thứ ba chúng ta biết bằng gì? Thứ ba chúng ta biết bằng tuệ. Khi ta dùng cái hình ảnh, cái biết của tưởng là giống như cái thằng bé, đứa con nít ấy, mà nó thấy cái đồng tiền vàng, à thì nó biết đây là đồng tiền vàng. Còn nhiều khi là cái đồng tiền vàng này giá trị bao nhiêu nó không biết, nó chỉ biết là đây là đồng tiền vàng, đây là một đồng tiền vàng. Thì nó cũng giống như là cái biết của tưởng. Còn cái thứ hai là cái biết của thức, tức là gì? Một cái người lớn, người ta thấy cái đồng tiền vàng, à người ta biết là cái giá trị của cái đồng tiền vàng này, đó là đồng tiền một quan tiền hay là năm quan tiền. Thế bây giờ cái người thợ kim hoàn cũng cái đồng tiền vàng đó, thì không những là anh ta biết đây là đồng tiền vàng, không những anh ta biết đây là nó là đồng tiền một quan tiền hay năm quan tiền, mà anh ta còn biết cái gì nữa? Anh ta còn biết các cái thành phần vàng và các cái tạp chất ở trong cái đồng tiền vàng đó. Vậy thì cái anh này anh sẽ biết làm sao? đầy đủ hơn tất cả, đầy đủ hơn tất cả. Như vậy thì chúng ta đó, và chúng ta cũng đang hướng tới một cái này. Khi mà chúng ta thấy rõ ràng được về bản chất của sự thật, của các cái sự vật hiện tượng, thì lúc này làm sao mới gọi là gì? Như thật tuệ chi. Như thật tuệ chi, thấy nó như thật đó. Như thật tuệ chi. Chi là thấy, tuệ, thấy bằng tuệ. Thấy như thật, đúng với cái bản chất của nó. Nhưng mà không sao cả, chúng ta sẽ thấy là mọi thứ không có thể cầu toàn. Thì những cái lúc ban đầu chúng ta cần phải biết có các cái yếu tố nào, có các cái nguyên nhân nào, đúng không? Cũng như là vừa rồi chúng ta cũng nói về các cái yếu tố nó cần có mặt trong cái sự quan sát của chúng ta, đúng không? Thì Đức Phật nhấn đi nhấn lại là gì? Quán thân trên thân, gì đó, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời đó. Rồi tiếp tới là gì? Quán thọ trên thọ, nhiệt tâm, chánh niệm, tỉnh giác, để chế ngự tham ưu ở đời. Tương tự như vậy cho tâm và pháp. Thì khi nào mà các cái yếu tố nó hội tụ, đúng không? Nó hội tụ, nó có mặt, thì lúc này chúng ta mới bắt đầu thấy các cái sự vật hiện tượng nó rõ ràng hơn. Thế còn nếu mà nó chưa có, đúng không? Thì cho dù chúng ta có muốn cũng không được. Như là lần trước sư đã có lần sư nói về trường hợp mà có hai người leo núi, đúng không? Cái người mà đã leo lên, bây giờ người ta đang ở cái vị trí này rồi, thì còn một cái người thì đang ở vị trí này. Thế rồi còn ở đây là nó có các cái lùm cây, đúng không? Thế thì xa xa ở đây nó là cái túp lều đó. Thế cái anh này đó là anh không có bị vướng mắt bởi cái lùm cây, thì anh sẽ thấy được cái túp lều này một cách rất dễ dàng nếu mà anh leo được lên phía trên của đỉnh núi. Anh cái hướng mắt ra xa cái là anh thấy cái túp lều ở đằng xa rồi. Thế anh bảo, anh nói vọng xuống cho cái anh ở phía dưới này, à, anh có thấy cái túp lều ở đằng xa không? Thì anh này mọi người có thấy không? Có thấy được không? Cho dù là anh này có con mắt tốt đi chăng nữa, muốn nhìn đến đâu đi chăng nữa, không thể nào mà thấy được. Lùm cây bụi rậm nó sẽ ngăn cái tầm nhìn của anh ta, không thể nào anh ta thấy được đối với cái túp lều này. Nhưng mà anh ta cứ đi lên dần, anh ta cứ thế anh ta đi lên dần. Mà khi anh ta vượt, tự động anh vượt qua cái lùm cây này, thì làm sao? Anh ta tự động thấy. Lúc này không cần phải cố gắng, là anh ta tự thấy. Thì là sao? Lúc này đâu còn lùm cây, đâu còn bụi rậm nữa, tất cả mọi thứ nó đều quang quẻ rồi, mọi thứ nó đều hiện bày một cách rõ ràng rồi. Cái yếu tố nó hội tụ thì chúng ta thấy được thực chất. Thế còn nếu không thì cho dù ở đây anh ta dụng công đến bao nhiêu dụng công đến bao nhiêu, mong muốn đến bao nhiêu, anh bảo ơi, anh nhà anh bảo trời ơi, tôi ở đây tôi nhìn thấy rõ ràng lắm, có gì đâu khó khăn đâu, hướng ra mắt ý là thấy thôi mà. Mà người ta có hiểu đâu là anh này, anh đã cái tầm nhìn của anh là nó đã không bị cản trở bởi bất kỳ những cái lùm cây, những cái bụi rậm nào rồi. Thì cũng vậy, nếu mà chúng ta đang thấy đối tượng mờ, chúng ta cứ ghi nhận đối tượng mờ, đừng có quá cố gắng là để phải nhìn cho thấy cái đối tượng nó rõ hơn. Nhưng mà tự động khi các cái điều kiện hội tụ nó có mặt, thì là sao? Chúng ta sẽ thấy cái đối tượng nó rõ hơn. Vậy thì đối tượng mờ chúng ta biết rõ ràng đó là đối tượng mờ, không sao cả. Quan trọng là chúng ta vẫn đang có sự ghi nhận, vẫn đang có sự hay biết, như vậy là được rồi. Có cái sự hiểu biết rõ ràng ở đó, vậy là được rồi. Còn đối tượng mờ hay rõ không có quan trọng. Khi mà người ta đã ghi nhận được cái đối tượng rồi, theo cái xu hướng là gì? Nếu mà người ta thấy đối tượng nó mờ, nó không có rõ ràng lắm, là người ta muốn thấy nó làm sao? Nó rõ hơn. Mọi người cứ để ý mà coi, khi mà đã nắm được vào đối tượng mà thấy nó chưa được rõ ràng lắm, là chúng ta muốn làm sao? Muốn cho nó rõ hơn. Nhưng mà muốn nó đâu có được, muốn không được. Mờ hay rõ là cái chuyện của nó, không phải là chuyện của mình, không phải là mình muốn là được. Chính vì vậy mà chúng ta thấy là rất nhiều cái nó lại được giải quyết một cách dễ dàng khi mà chúng ta có một cái hiểu biết đúng đắn, chúng ta có một cái thái độ chân chánh, có một cái sự hiểu đúng ở trong đó. Thì khi mà đã hiểu một cái rõ ràng hơn thì chứ chuyện mờ hay rõ không còn quan trọng nữa, không còn quan trọng. Vậy thì cái các cái tố chất mà chúng ta phải luôn luôn có, cái nhiệm vụ mà người thiền sinh cần phải ghi nhớ trong khi mà chúng ta quan sát đó là gì? Chúng ta vừa nói với nhau đó. Đó là gì? Hả? Chúng ta vừa mới nói với nhau thì bây giờ mình lại diễn nôm lại một lần nữa đúng không? Bây giờ lời nói của Đức Phật như thế, bây giờ mình lại phải diễn nôm lại một lần nữa. Đấy, bây giờ diễn nôm. Nhiều khi là chúng ta cứ thấy là phải diễn nôm, chứ còn nhiều khi là nó khó. Vậy bây giờ chúng ta sẽ diễn nôm. Đức Phật còn nói là sao? Nhiệt tâm. Tỉnh giác. Tỉnh giác. Sao nữa? Chánh niệm. Đây nó cũng chính là nhiệm vụ của người thiền sinh. Đây là nhiệm vụ của người thiền sinh. À, cái công việc mà chúng ta phải làm, cái nhiệm vụ chúng ta phải làm. Đây đây, Đức Phật phân bổ công việc. Ngài phân bổ công việc rõ ràng, Ngài nói rõ lắm. Ngài cứ nói là gì? Quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Đấy, phải có cái này nó có mặt. Thế rồi chúng ta mới có khả năng để chế ngự tham ưu ở đời. Ngài phân bổ rõ ràng công việc, mình cứ đọc xong thì mình không nhớ nhiệm vụ đúng không? Quên, chúng ta hay quên nhiệm vụ. Quên nhiệm vụ. Thế bây giờ cái nhiệm vụ này chúng ta diễn nôm nó ra là như thế nào? Cái nhiệm vụ của chúng ta cần làm là gì? Cái yếu tố đầu tiên mà chúng ta cần là có đó là gì? Chánh niệm. Chánh niệm ở đây tức là gì nào? Chánh niệm là gì? Chánh niệm đặc tính của nó là gì? Không quên. Chánh niệm là không quên. Quên là không phải chánh niệm rồi. Chánh niệm ở đây là không có quên, đừng có quên. Không quên cái gì? Không quên đối tượng đúng. Không quên đối tượng đúng. Đấy, mọi người chúng ta ghi vào. Chánh niệm tức là không quên đối tượng đúng. Đối tượng đúng nhé. Đối tượng. Tờ ứng tương nặng tượng. Đối tượng đúng. Đối tượng đúng. Đó, mọi người gạch dưới cái chân chữ đúng này chưa xưa. Thế nào là đối tượng đúng nào? Trên thân tâm chúng ta đúng không? Thân tâm chúng ta mới là đối tượng đúng. Chứ còn khi mà chúng ta nó ngoài cái thân tâm này là không còn đúng nữa rồi. Ngoài thân tâm này tức là những cái khác nó xen vào, nó không còn đúng nữa. Vậy thì đây nó phải là cái đối tượng đúng, không quên. Có hai cái vế, không, đừng có quên. Và thứ hai là đối tượng đúng. Nhiệm vụ đầu tiên tức là gì? Không quên hay là ghi nhận. Đó, không quên hay là ghi nhận. Nó cũng cùng với một cái nghĩa. Cái nghĩa đó, không quên hoặc là ghi nhận. Đức Phật, mọi người thấy là Đức Phật giao nhiệm vụ rất cụ thể đúng không? Ngài giao rất cụ thể. Rồi, khi mà đã như thế này rồi, nhiệt tâm ở đây tức là gì? Chúng ta vừa mới nói với nhau nhiệt tâm là gì? Là gì? Đây là tinh tấn đúng không? Tinh tấn ở đây tức là gì? Luôn luôn có cái sự cố gắng. Cố gắng cái gì? Luôn luôn cố gắng duy trì cái sự ghi nhận hay biết này. À, vậy thì tinh tấn ở đây tức là chúng ta luôn luôn cố gắng duy trì cái sự hay biết này một cách liên tục trong từng khoảnh khắc. Đơn giản là chúng ta có cái, cũng có một cái cuốn tập nhỏ nhỏ đó, chánh niệm từng khoảnh khắc. Vậy thì nếu mà chúng ta duy trì được cái sự hay biết này trong từng khoảnh khắc tức là gì? Tinh tấn. Đó là tinh tấn. Như vậy thì từ khi mà chúng ta mở mắt thức dậy cho tới khi đi ngủ là chúng ta phải luôn luôn có ý thức, có chánh niệm và duy trì cái sự hay biết này. Bằng cách nào? À, bây giờ chúng ta phải, bây giờ nhiều khi phải bằng cách nào? Thì hỏi chúng ta nhắc nhở và kiểm tra. Trước đây mọi người thấy đó, ở trong cái trường thiền đó, có những làm như này, có nhiều người người ta không biết làm thế nào mà để tạo ra được cái sự tinh tấn như này. Nó cứ quên. Ra bên ngoài tí có khi gặp là người ta nói chuyện, bị lôi theo các cái câu chuyện là người ta hay quên. Làm chuyện này chuyện kia là người ta quên. Thế thì cũng có một cái cái ông sư đó, ông mới để cái điện thoại mà để cái chế độ chuông, ông để 5 phút, cứ 5 phút rung lên lần, 5 phút rung lên lần. Điều đó có nghĩa là gì? 5 phút ông kiểm tra, à có chánh niệm hay không, có duy trì được chánh niệm hay không. 5 phút ông kiểm tra. Và cuối cùng ông nói là sao? Sau 3 ngày, 2 hay 3 ngày sư không nhớ chính xác, và sau tôi chúng ta cứ cho dài hơn đi, sau 3 ngày bảo không cần cái chế độ đập chuông báo thức đó. Bây giờ làm sao? Nó thành gì? Tự động này. Bây giờ chúng ta gọi ở đây tức là sao? Nó lập trình cho cái hoạt động của tâm. Bây giờ không cần chúng ta phải nhắc nó kiểm tra, nó cũng tự động nó kiểm tra. Tự động nó kiểm tra. Như vậy thì nó trở thành một cái thói quen, nó tự động nó quan sát, tự động nó kiểm tra, nhắc nhở, tạo ra một cái cơ chế kiểm tra nhắc nhở. Như vậy thì đây nó chính là cái biểu hiện của cái sự tinh tấn. Tinh tấn không phải là chúng ta nỗ lực với thân, tinh tấn không phải là nỗ, mà đây nó chính là sự nỗ lực của tâm. Mà khi mà chúng ta nỗ lực chúng ta như thế này thì lúc này chúng ta mới có khả năng để mà mình duy trì quan sát trong suốt cả ngày. Vì nếu mà chúng ta có chánh niệm đó thì mình biết, mình sẽ biết là mình có quá cố gắng hay không, mình có quá sử dụng nhiều năng lượng hay không. Thế còn nếu mà có chánh niệm, có cái sự tinh tấn một cách đúng đắn như này thì cái mức chánh niệm chúng ta dùng làm sao? Rất nhỏ, rất vừa phải. Và nó luôn luôn được kế thừa bởi những cái chập tâm trước. Thế đâm ra cái năng lực của nó mạnh dần. Chứ nếu mà chúng ta tiêu hao, chúng ta quá tập trung, quá nỗ lực, quá cố gắng thì chúng ta chỉ có nỗ lực buổi sáng, đầu giờ chiều, thế rồi đến cuối ngày là bắt đầu mệt mỏi. Mọi người thấy không? Cứ mệt mỏi. Đến tối là sao? Gật gài gật gù, mệt. Thế làm sao mà làm được cả ngày? Mà phiền não thì có bao giờ nó nghỉ không? Phiền não có bao giờ nó ngưng nghỉ không? Không bao giờ nó ngưng nghỉ. Nó hoạt động liên tục. Mà nếu mà chúng ta không quan sát thì làm sao? Thế là có nghĩa là hoành hành, nó mạnh hơn. Như vậy thì nếu mà chỉ có coi là hành thiền, là lúc ngồi thiền mới là hành thiền, thì ngồi thiền chúng ta đâu có ngồi nhiều như là trong các cái sinh hoạt khác. Trong các cái sinh hoạt khác chúng ta thấy là cái thời gian của chúng ta là nếu mà không quan sát thì nó sẽ rất là nhiều, thì cái phiền não nó luôn luôn có cơ hội để nó xen vào trong những cái lúc như vậy. Như vậy thì nó cần phải duy trì liên tục và đều đặn. Đó là cái yếu tố gì? Yếu tố thứ hai. Tỉnh giác ở đây là gì? Yếu tố tỉnh giác là gì? Chúng ta thấy nhé, trong chánh niệm nó có hai vế nhé. Sati và Sampajanya. Sati và Sampajanya, hai cái yếu tố này nó phải gộp lại với nhau. Còn một cái Sati không thì không được gọi là Samasati. Nếu mà để được gọi là Samasati, tức là chánh niệm, nó phải có yếu tố gì? Sampajanya. Sampajanya là cái yếu tố này, tỉnh giác, biết một cách rõ ràng. Và nó ở đây nó chính là cái gì? Nó chính là cái yếu tố của tuệ. Yếu tố của tuệ Yếu tố của tuệ. Chúng ta đang hướng tới một cái sự hiểu biết thì làm sao? Chúng ta cũng phải bắt đầu với một cái sự hiểu biết rõ ràng. Chúng ta quan sát như thế này là chúng ta đang quan sát cái gì? Các cái hiện tượng tự nhiên, bất kể những đối tượng nào sanh khởi trên thân và tâm của mình, chúng đều là các cái hiện tượng tự nhiên. Không có một cái gọi là con người, là thực thể, là đàn ông, là đàn bà ở đó. Chúng ta phải hiểu, đưa cái hiểu biết này cái lúc ban đầu như này trong cái sự quan sát của mình. Dĩ nhiên là trong cái này thì nó còn thêm những cái chi tiết khác, nhưng mà để chúng ta dễ hiểu hơn thì chúng ta diễn nôm nó là như vậy. Thì chính vì vậy mà bao giờ cũng vậy, nếu mà chỉ ghi nhận đơn thuần không thôi đó. Tại vì là người ta cứ có một cái cuốn, người ta nói là chánh niệm không thôi thì không đủ. Đã gọi là chánh niệm thì là đủ rồi. Chánh niệm là nó phải có cái yếu tố này. Thế còn nếu mà không thì nó chỉ là gì thôi? Nó chỉ là niệm thôi. Nó chỉ là sati thôi. Sati. Còn kia là samasati. Samasati Thì điều đó có nghĩa là gì? Trong bát chánh đạo, yếu tố nào là yếu tố dẫn đầu? Chánh kiến. Chánh kiến. Vậy thì chỉ khi nào mà có chánh kiến thì lúc đó chúng ta mới nói là gì? Sammasati. Đây, chánh kiến nó nằm đây. Thế còn không thì người ta gọi là gì? Nếu mà nói mà chính xác là chỉ niệm không thôi thì không đủ. Thì đúng, chỉ niệm không thôi thì không đủ. Như vậy thì khi mà chúng ta đã nói cái chánh niệm, nó phải bao gồm cả hai cái yếu tố trong đó. Đó là cái yếu tố của cái tỉnh giác này. Chánh niệm, tỉnh giác, hay biết một cách rõ ràng, đúng với cái đối tượng. Không hiểu, không có một cái sự sai lầm. Chúng ta cho rằng đây là con người, đây là vật, vật này, vật kia, người này, người kia, là thực thể, là cá nhân, là đàn ông, là đàn bà. Và đây chỉ đơn thuần là các cái hiện tượng tự nhiên. Như vậy thì đây là cái nhiệm vụ của chúng ta này. À, chúng ta cần ghi nhớ ba cái nhiệm vụ này. Ở trong kinh thì là Đức Phật nói là nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, thì cũng có nghĩa là chúng ta cần hiểu đó là gì. Đầu tiên là chúng ta phải luôn luôn có một cái sự ghi nhận đúng đắn, có một cái sự hiểu biết rõ ràng ở đó. Và gì nữa? Duy trì cái sự ghi nhận hay biết này một cách liên tục trong suốt cả ngày, trong từng khoảnh khắc, trong suốt cả ngày. Đó là cái nhiệm vụ mình cần làm. Thế còn những cái chuyện khác không còn quan trọng nữa. Nếu mà chúng ta đã đạt được các yếu tố này rồi, cái gì đến nó sẽ đến, là nó sẽ tự nhiên, mọi cái nó sẽ diễn ra một cách tự nhiên. Và điều đó có nghĩa là sao? Khi mà chúng ta càng thực hành nhiều thì chúng ta càng có được cái quán tính các cái đà, và mình biết cách quan sát các cái mức năng lượng và xem chúng ta có sử dụng quá nhiều hay không. Khi mà chúng ta ghi nhận như này thì mọi người thấy là có phải chúng ta cần quá tập trung không? Không tập trung, không quá tập trung, không quá chú ý, mà nó chỉ làm sao? Chân chánh hướng tâm thôi. Chân chánh chúng ta hướng tâm thôi là chúng ta đã bắt được rồi. Như là chúng ta đã thấy trong cái ví dụ đúng không? Nếu mà chúng ta, đây là cái tờ giấy và đây là cái cây kim. Cái kim mà chúng ta để ngang như này thì chúng ta ấn dùng lực rất nhiều, nhưng mà cái tờ giấy không thể nào nó bị đâm thủng. Nhưng mà sao? Chúng ta hướng cái cây kim cho nó đúng vuông góc với cái tờ giấy, không cần quá nhiều lực, ấn nhẹ một chút thôi, cái đầu kim nó nhọn, nó đâm toạc cái tờ giấy. Thì cũng vậy, nếu mà chúng ta chân chánh hướng tâm thì chỉ cần chân chánh hướng tâm thôi là nó đã ghi nhận được rồi. Bây giờ mọi người đang ngồi thế này, chỉ cần hay biết đúng không? Mọi người hướng tâm đến đâu, chỉ cần nhẹ nhàng hướng tâm là nó đã biết rồi. Mọi người thấy không? Không cần phải cố gắng gì cả. Hướng tâm tới chân là chúng ta đã ghi nhận được sự xúc chạm. Hai tay chúng ta đang chạm vào nhau, hướng tâm đến tay là chúng ta đã biết. Hướng tâm đến cái tai là chúng ta tự động chúng ta nghe được. Tất cả mọi thứ nó đều diễn ra một cách rất nhẹ nhàng, chỉ cần có một cái sự tác ý, một cái sự hướng tâm ở một cái mức độ vừa phải nhẹ nhàng. Không có cần phải quá cố gắng, không cần phải quá tập trung. Quá cố gắng, quá tập trung tức là gì? Tức là gì? Chúng ta sử dụng làm sao? Quá mức cái năng lượng cần thiết. Mà nếu sử dụng quá mức năng lượng cần thiết, cái điều đó có nghĩa là gì? Nó tiêu hao năng lượng. Mà tiêu hao năng lượng có nghĩa là gì? Nó làm cho chúng ta mệt mỏi, căng thẳng. Mà mệt mỏi thì dẫn tới căng thẳng. Mọi người thấy là khi mà chúng ta, nhiều người đúng không? Sẽ thấy mở cửa đó, quỳnh, quỳnh. Cái cửa đóng đến sầm, mở ra rầm. Làm gì? Đút vào cái dép chúng ta đang duyên. Tức là làm cái gì mình cũng làm nó có vẻ nó dư sức cả. Chứ nếu mà chúng ta có chánh niệm thì mình biết là vừa phải chạm vào, kéo vào nhẹ nhàng. Mọi người cứ để ý mà coi, ngay kể cả những cái chuyện cực kỳ là đơn giản, đó là chúng ta xỏ chân vào cái dép thôi, rằng là sốc cái nhiều cái quá mà không biết trượt cái là cái dép nó vẫn tung rồi, vội quá mọi người thấy không, xoạc 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 xoạc, cái là đưa vào cái dép mà nó càng vội mà nó lại càng trượt, nó không chính xác nữa. Thì chúng ta thấy cái lực mình có phải đưa đi đưa lại nhiều lần như này, mất rất nhiều những cái công sức. Mà chúng ta cứ để ý mà coi, trong tất cả các cái hành động chúng ta làm, điều đó có nghĩa là gì? Nó luôn luôn có một cái sự hối hả, cái sự thúc bách ở đằng sau. Nó thói quen thôi, nó là do cái thói quen đó. Thì với những cái mà chúng ta có được những cái thông tin như thế này, có được cái cách nhìn chúng ta rộng ra như thế này, thì chúng ta thấy là Đức Phật Ngài triển khai theo rất nhiều các cách thức khác nhau, rất nhiều các cái cách thức khác nhau. Nhưng mà tựu chung lại đó là gì? Nó cần xác nhận được cái đối tượng cho nó đúng. cái sự quan sát cho nó chân chánh. Đó, và rồi làm sao chúng ta duy trì, khi mà các cái yếu tố nó hội tụ lại thì mọi thứ nó sẽ trở nên rõ ràng, và như vậy là nó mới như thật tuệ trì được, nó mới như thật tuệ trì được, thấy rõ đúng với cái bản chất của nó. Thì như vậy là chúng ta sẽ kết thúc cái bài ngày hôm nay ở đây. Thì sư sẽ đưa cái bài này vào trong cái, cô đã đưa đi đi rồi à? Thế thì thôi, sư còn lại cái bài này. Vậy thôi. Thì phát vậy đó. Thì dĩ nhiên là sư biết là nếu mà một cái đĩa 700 mê là không có đủ, chắc chắn như vậy rồi, 700 mê là không có đủ. Tại vì sư đưa vào đó mà sư đưa sơ sơ là nó lên tới 1.5 GB, tức là 1.500 MB rồi. Nó thôi, cái đĩa bình thường không, cái đĩa CD kia có 700 MB à, nó là có nửa thôi. Nhưng mà thôi không sao, thì một nửa là cũng nhiều lắm rồi đó, một nửa rất là nhiều, rất là nhiều. Thế rồi chúng ta sẽ bổ sung thêm sau. Thế bây giờ chúng ta tạm dừng ở đây nhé.